Ghi khắc trong tim. Hôm đó là hôm trước lễ Giáng sinh. Chồng tôi, Dan, và một người bạn của anh là Mike đi vào một hẻm núi gần nhà chúng tôi ở Nam California để xem thảm thực vật đã bị cháy xém vài tháng trước có mọc lại hay chưa. Dan và Mike đều là thành viên của Hội Thực vật Tự nhiên California. Họ thực sự là những kẻ săn cây, cứ luôn lùng sục các hẻm núi và những ngọn đồi quanh vùng để tìm tới các loại cây và chụp hình chúng. Hôm đó sau khi Mike ra về, Dan quyết định thực hiện cuộc nghiên cứu một mình nho nhỏ bằng cách đi bộ lên hẻm núi Laguna, một khu vực hẻo lánh hơn và ít được thám hiểm. Anh đi vào hẻm núi được mấy dặm, chụp được một vài tấm ảnh và đang quay trở ra chỗ xe tải. Thì đột nhiên anh dẫm phải một khoảng đất lở ngập nước. Anh bị trượt ngã xuống con dốc gồ ghề cao gần 11 mét, va vào nhiều thân cây trước khi rơi xuống một rìa đá. Ngay lập tức, anh biết có chuyện gì xảy ra với chân trái của mình. Nó vắt qua cái chân kia theo một góc không thể nào tưởng tượng được. Do còn sững sờ trước cú ngã, nên phải mất một lát sau, Dan mới nhận thức là cái chân của mình không thể đi được nữa. Rồi Dan biết mình đang gặp rắc rối to. Màn đêm sẽ buông xuống và không một ai biết anh đang ở đâu. Anh phải ra đến được lối đi chính, nếu không thì anh sẽ chết ở đó trước khi người ta có thể tìm ra anh. Anh kẹp chân bị gãy vào chân bên kia và dồn hết sức lực vào đôi bàn tay để lê từng chút xuống hẻm núi. Di chuyển từng bước chậm chạp và đau đớn, Dan thường phải dừng lại để nghỉ mệt và kêu cứu. Không có gì đáp lại ngoài trừ tiếng vọng kỳ quái của chính giọng nói anh vang lên trên vách đá. Khi mặt trời lặn, nhiệt độ bắt đầu xuống thấp. Trong vùng đồi núi, tiết trời rất lạnh khi đêm xuống. Và Dan biết nếu dừng lại quá lâu, có thể anh sẽ bất tỉnh. Càng lúc càng cảm thấy khó khăn, nhưng sau mỗi lần nghỉ, Dan buộc mình phải tiếp tục kéo lê cơ thể đang đau đớn về phía trước bằng đôi bàn tay đã sưng tấy của mình. Anh tiếp tục cuộc di chuyển kinh khủng này được thêm 12 giờ nữa. Nhưng sau cùng, sức mạnh và sự quyết tâm của anh đã không còn. Anh kiệt sức hoàn toàn và không thể di chuyển thêm một chút nào nữa. Mặc dù biết là chẳng có ích gì, nhưng anh vẫn lấy hết sức tàn và thét lên kêu cứu một lần nữa. Bỗng anh kinh ngạc khi nghe thấy một giọng nói đáp lại. Một giọng nói thật sự, chứ không phải là một tiếng vang. Giọng nói đó là của Jeff, con trai riêng của tôi. Tôi và thằng bé cùng với cảnh sát và nhân viên y tế đang đi tìm Dan. Trước đó vì không thấy Dan về, nên tôi rất lo lắng và gọi điện thoại cho Mike. Lúc đầu Mike cố gắng tự mình đi tìm Dan. Anh lái xe qua nhiều hẻm núi để tìm chiếc xe tải của Dan. Sau cùng anh đã gọi điện cho cảnh sát và báo rằng Dan đã mất tích. Tôi vẫn giữ được bình tĩnh và mạnh mẽ cho đến khi nghe Jeff nói là đã nghe thấy tiếng của Dan. Lúc đó tôi mới òa khóc và cảm nhận hết nỗi lo sợ và kinh hãi mà tôi đã cố tránh không nghĩ đến trong nhiều giờ đồng hồ. Phải mất hơn 2 tiếng đồng hồ, đội cứu hộ mới mang được Daniel xuống hẻm núi. Sau đó các nhân viên y tế đưa anh đi trên một băng ca. Khi đến thăm anh tại bệnh viện, trước mắt tôi lại tuôn trào. Ý nghĩ mình suýt chút nữa thì sẽ mất đi người đàn ông tuyệt vời này khiến cho tôi suy sụp. Chỉ đến khi cảm nhận được vòng tay của Dan bên mình, tôi mới nín khóc được. Khi ngồi bên giường bệnh của anh, tôi cứ ngắm nhìn mãi khuôn mặt mà tôi đã lo sợ là sẽ không bao giờ còn gặp lại nữa. Khi đó Dan đã kể cho tôi nghe câu chuyện này. Dan nói rằng ngay khi bị trượt xuống hẻm núi và nhận ra tình huống nguy kịch của mình, Dan đã nghĩ đến tôi và nghĩ rằng anh ấy sẽ nhớ tôi biết bao nhiêu nếu như anh không thể trở về. Khi nằm ở dưới chân vách đá gồ ghề, anh đã mò mẫm mãi xung quanh mới tìm được hòn đá thích hợp. Anh đã tráng hết sức dùng cảnh sắc của hòn đá đó để khắc vào tảng đá lớn gần đó một thông điệp để lại cho tôi. Nếu điều xấu nhất xảy ra, anh ấy hy vọng cuối cùng tôi sẽ tìm thấy tảng đá đó và hiểu rằng tôi đã luôn ở gần anh ấy, mãi mãi ở trong trái tim anh. Tôi lại khóc nức nở. Tôi biết mình yêu chồng mình sâu sắc đến độ nào, nhưng tôi không ngờ được điều này. Đó là tình yêu sâu sắc anh dành cho tôi. Ở một nơi nào đó sâu trong các ngọn đồi trầm trạp của hẻm núi Laguna, có một tảng đá lớn khắc hình một trái tim, và trong trái tim đó khắc hàng chữ: Elizabeth, anh yêu em. Elizabeth Songster.